Thank you. tiếng họ trong cái đó tiếng tiếng này
một cái gì đó thoải mái hơn không cần thực tế khi mà các cái áp tác đầu của thân đó thầy dạy mình với những áp dụng cảm nhận cái rung động của cái đầu chúng ta cảm nhận rất khó lắm nhưng mà thầy sau có đến tập cảm nhận thì có thể chúng ta đầu tiên các bạn tập bước đi lúc đầu thì đi thứ nhất không có gì cả nhưng thầy sau là cảm nhận thì đầu tiên cảm nhận có một đầu của mình rồi lúc đầu nó khó người ta nó chăn đầu thì đi nhẹ cũng cần phải lực lượng nhẹ đầu đi mạnh cũng cần phải lực lượng vẫn mạnh cho nên không được to nó chăn rồi thì đi nhẹ để cảm ơn cảm nhận lực lượng mạnh như vậy nó khó như lúc đầu là bỏ bây giờ mà chạy ra cũng cần thấy là một cái cảm nhận động của mẹ và cứ thể hiện cũng vẫn
nói chung là cái hoàn cảnh nào đó thì cứ tùy thả chứ còn tu rõ rồi nó cái tâm nó bất động cho nên chờ 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 lo lắng cho mấy con có chỗ con tu ha để cứ cúng dường thầy rồi tới kịp mấy con vào thánh điện mấy con cắm điện rồi thánh điện để rồi có khi cần thiết mấy con vào để cúng dường có gì không đi xe con
chứ còn cái
để rồi đỡ cúng dường thầy rồi tới kịp đó con có gì được đây nữa là có thể gọi cho bệnh tâm nó giữ dịch cái gì thì cái gì khác gửi nhiều nhiều của mấy con cũng đóng góp cho thầy các bữa tới cái bộ sách những lời phật dạy xin phép thì sẽ bỏ tiền ra thì
thầy con cũng được biết là thầy đang chuẩn bị đi cái bộ đạo đức làm người và cái bộ
bộ đạo đức làm người thì xin phép rồi thầy đem thầy có đem ra cũng đẹp lắm rất là đẹp lát nữa rồi mấy người đó ra xe chắc đem lên gỡ chung với con có chắc đạo đức làm người 24 tập mà thầy mới cứ viết 2 tập mới nghe được ha thế là làm được là thầy sẽ viết đầy đủ từng một cái đạo đức nhờ cái sự mà mỗi phật tử đóng góp với thầy mỗi người biết ít thì thầy tin rằng cái bộ sách này là hoàn thành được sắp tới đây thì chắc chừng trong vòng một tháng nữa thì cái bộ những lời của Phật dạy sẽ được ghi hết đấy. Thì thầy đem cái số tiền của con cúng dường để mà thầy làm phát thủy đúng không? Nó không nhiều, cỡ chừng 50-60 triệu chứ còn thì nhiều 50-60 triệu mỗi người trước trước thì thầy thấy với cái giá 100 triệu nó dễ dàng lắm nhưng mà 1 tỷ thì chắc thầy thì ớn nhiều quá chứ còn 100 triệu thì không bao nhiêu bởi vì thì
lần này mà trong chợ này
bởi vì nó tới 4 tập anh con 2 tập đó thì nó khoảng chừng 40 triệu 50 triệu mà 4 tập thì nó khoảng 80 căn thành ra nó không bao nhiêu nhưng mà cái bộ sách này văn hóa Phật giáo truyền thống nó hết rồi sắp hết còn có ít chắc có lẽ là phải xin tay bạn rồi cái đạo đức làm người vừa rồi mới đem về mà thầy thấy nó cũng gần hết rồi phải không in một in 2000 cuốn mỗi một thứ 1000 cuốn nhưng mà rồi đem về cái kia giá nhau người cứ nhiều cuốn nó cũng gần hết có lẽ là sẽ xin tay bạn in lại lần thứ hai
thầy không nhiều xin hỏi một tí ạ con bây giờ con chân con không ngồi tập được thì xin thầy dạy cho con cái phép con tu
con ngồi sao con tu cũng được hết con ngồi sao mà cái thân con bình an con tu được con ngồi trên ghế cũng được ngồi kiểu nào cũng được chứ không phải ngồi chiếc bàn con không cần con nếu mà con đi nó yếu đuối quá con đừng đi không con chỉ cần đưa tay ra vô vậy thì nó cũng giống như hai cái chân con đi vậy.
Dạ vâng.
Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra rồi con đưa ra.
Dạ.
Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô rồi con chỉ biết vô. Cứ đưa ra thì đưa vô. À,
dạ.
Con tu vậy thôi.
Dạ.
Rồi con ngồi con dựa lưng ở trong ghế con.
Dạ.
Lớn tuổi rồi, con dựa cái lưng ở trong cái thành vậy.
Dạ.
Con ngồi con tu thôi. Nó không có đau cái lưng.
Dạ.
Con không dựa lưng con ngồi xong nó đau lưng.
Vâng.
Chỉ ăn vô cái tâm thôi, chứ còn
vâng.
cái thân nó không quan trọng đâu.
Vâng.
À, cái tâm của con, con giữ được tâm thanh thản, thanh lạc vô sự thì đó là tốt rồi đó.
Vâng.
Ừ. Nhớ giữ như vậy, còn có bệnh thì con ta thấy thọ là vô thường, cái bệnh thì đi.
Vâng.
Thân thì ăn ổn, không có bệnh đau, tới chừng chết bình an.
Vâng.
Rồi con tập thời gian thì dạy cho con tập tỉnh chỉ hơi thở.
Vâng.
Nếu mà con nhiếp tâm, con an trú trong cái tay đưa ra đưa vô vậy, con được 1 phút và cho đến 5 phút mà con đưa ra vô vậy, chỉ biết đưa ra vô thì thầy dạy con tình chuyển hơn hả? À, khi mà cái cơ thể con nó sắp chết á, con ra lệnh con bảo hơi thở ngưng đi, cái thân này bỏ đi chừng mới xài nó được, chừng lần nữa cái hơi thở con nó ngưng, ngưng con sẽ ở trong cái trạng thái rất an ổn mà không có đau khổ, rồi từ đó con bỏ cái thân con chết.
Mà
chết thức ăn còn không còn tái sanh. Con nhớ cố gắng tập hơn. Bây giờ con tập cánh tay, con không đi không có được, con không có bước đi trên hành. Con tập cánh tay, đi ra đưa ra đưa luôn vậy. Đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra. Đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô. Rồi con đưa ra, đưa vô. Con chú ý cánh tay, đưa ra đưa vô. Bên này cũng vậy, đưa ra đưa vô. Cứ thế con đưa 5 lần thì con ta ít 1 lần.
Vâng.
À, cứ vậy con đặt tập cho đến khi mà con đưa ra vô vậy nó được cái thời gian từ 5 phút.
Vâng.
À, thì thầy cứ dạy cho con tình chỉ con thở.
Vâng.
Tình chỉ hơi thở được rồi con khỏe. Muốn chết hồi nào cái mình tình chỉ hơi thở mới chết.
Vâng.
Để không cái thân nó sắp sửa nó chết nó khổ lắm.
Vâng.
Nó bệnh này bệnh kia nó khổ
lắm.
Vâng. Thì nhớ là thầy dạy cho con không khổ.
Vâng.
Nhớ cái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự.
Vâng.
Họ, tất cả các pháp đều là vô thường, không có gì của mình đâu mà sợ.
Vâng.
Nhắc cái tâm kinh đừng có dao động. Thì
vâng.
con an trú được ở trong cái trạng thái thanh thản, an lạc, vô sự thì con sẽ bình an.
Vâng.
Cái chỗ đó là chỗ mà mấy con cần tập để nó trở về.
Vâng.
Cái chỗ bất động đó. Mấy con muốn tài chỉ hơi thở chớp không đi sớm ra mà giờ đi thật tuyệt. Tài chỉ hơi thở thì nó còn hơi khó, nhưng mà đừng có nín thở, đừng có tập nín thở. Mình bảo nó thôi, mình đáp ý nó thôi, rồi mình cứ tự nhiên mình thở. Nhưng mà tự nó muốn ngừng, nó ngừng, nó không ngừng kệ nó. Thì mình cứ tập các pháp, mình sống thanh tịnh thì nó sẽ được, chứ không có gì. Như cô Huệ Anh có thấy cổ lớn tuổi 8 tuổi rồi, nhưng mà hôm nay thầy dạy cho cô thì cô tình chỉ được 15 phút cho nên cổ có thể ra đi tự đại được 15 phút mà con thấy cũng lâu lắm chứ buồn mau à. Nhưng mà mấy con vừa muốn sinh thì thật sự ra thì cũng con chưa biết lắm đâu, chưa vô thường để kịp đâu. Ừ. Như cụ đây thì sợ vô thường chứ mấy con chưa biết vô thường đâu. Nhưng mà mấy con sợ đâu, sợ vô thường thì lên rồi mình không làm chủ hơi thở được. Mấy con mà theo thầy thiết nghĩ mấy con biết cách thức cũng không sao được. Nếu mà vô thường nó đến mấy con thì mấy con chỉ cần nhắc tâm thanh thản là vô sự, rồi mấy con tự nhiên nó đến kệ nó, đừng dao động tâm, đừng sợ gì hết, thì nó cũng bình an, nó đi vào ở trong cái trạng thái bất động của nó không còn tái sanh nữa thôi. Còn bây giờ sợ thì mấy con tập thì cũng được chứ không phải không được, nhưng mà điều kiện là mấy con không khéo thì mấy con lại tập nít thở thì nguy hiểm. Không có thầy mấy con nít thở đi luôn được.
Hôm mà đến trong tu viện thì con nghe thầy đại sư âm, con xin trình bày lại thầy có đúng không ạ? Thì trước khi mà vào tu tập trong áp thời bá trạng buổi sáng thứ 30 phút ban đầu, và sau đầu thì bắt đầu vào tu thì con tâm lý là hơi thở thế nên con vừa bình thường dậy thì biểu thị thì nó không bị gì thôi. Thế trong 5 phút nữa con tâm lý lại con tâm ý, bây giờ đến hết vài phút thì con nghĩ con tâm ý nữa, con lại đi tu. Xong đến buổi chiều cũng vậy, đến buổi chiều thì con bắt đầu thanh thản vậy, nó định chỉ được không định chỉ thôi. Thế sau là cứ 5 phút lại tao đi làm, 5 phút lại tao đi làm như vậy. Cho đến hết 3 phút thì con lại chuyển sang tóc thường thường và tóc khuya, tóc tối cũng thế, à buổi khuya và tối cũng thế, đúng không
thầy? Nhưng mà nó như thế này rồi, khi mình muốn tu tập mà tự chỉ hơn nữa đó, thì mình giữ cái tâm mình bất động thanh thản lại được thì mình không biết không có gì hết, coi như là mình thư giãn đó. Bây giờ mình nhé, thân tâm phải tự chỉ hơn thở, mình nhắc nó về rồi mình nhắc tâm thanh thản hay là tự nhiên là nhìn thêm cái hơi thở chứ mình không có nhìn cái tâm thanh thản của mình bất động đâu, mình nhìn thêm hơi thở coi nó làm gì vậy, mà thấy nó cũng thở bình thường thì mình lại nhắc mình chỉ hơi thở đi thì có thở rồi. Rồi bắt đầu mình cũng quan sát coi hơi thở nó ra sao, quan sát chứ không phải là tập trung thấy hơi thở ra vô, quan sát hơi thở thì cũng biết hơi thở ra vô, nhưng để coi có nghe lời mình tự chỉ hay không. Rồi mình thấy nó chưa, nó cũng bình thường đó, mình nhắc hơi thở mình chỉnh chỉ đi cho tập xem coi thực sự mình chỉnh chỉ được không. Rồi bắt đầu mình ngồi thì nó đã lại cứ như vậy là thường, mình cũng thấy nó ngưng rồi, ngưng giúp cái thở lại, ngưng giúp cái thở lại, mình không lấy thở chứ mình cứ thở là tại từ từ nó ngưng, rồi nó ngưng nó kéo dài từ 1 phút cho đến 2 phút, 3 phút, rồi 5 phút, cứ như vậy. Đó mà hôm còn ở cổng á thì cô Quỳ Anh mới tự chỉ được 10 phút. Bắt đầu thầy bữa hôm thầy ra đây ha, thầy đi ra Hà Nội thầy cứ vô thì ăn cô Quỳ Anh thì cô Quỳ Anh sẽ lại 15 phút, mà nếu mà thầy về nữa thì cô giỏi nữa thì chắc được 20 phút. Mà khá nữa thì trong vòng thầy thành lập cái tu viện ở ngoài Long Thành, ở ngoài Long Thành á, thì chắc có lẽ là cô được 30 phút, 30 phút thì chắc ăn rồi phải không?
Như thầy con như là 2 phút thì kết quả cửa đã đi được,
đi 15 phút cũng đi được.
Thế thầy con ngồi tập bên này thì con duỗi chân có được không?
Được, con
co được ạ.
Được, con ngồi vậy được.
Tập dừng
vào. Con tập vậy con cứ ngồi vậy thôi.
Vâng.
Nhưng con cũng đừng ngồi lâu không?
Vâng.
Ngồi lâu sợ cái chân của con ăn nó quen đi.
Vâng.
Con đứng dậy nó khó.
Vâng.
Con ngồi một lúc con tu thì khoảng được 10 phút thôi.
Vâng.
Thì con đứng dậy.
Vâng.
Con tập con đi một vòng cho nó rãn cái chân con.
Vâng.
Con ngồi lại con đi.
Vâng.
10 phút nữa. Cứ làm vậy nó vừa cứ đi vừa ngồi. Để cho nó quen. Vâng. Cứ mình ngồi lâu rồi cái nó ăn đủ. Khi mà tu tập được chúng ta ăn đủ rồi cái mình quên. Nhưng khi mình đứng dậy đi nó khó.
Vâng.
Ngồi lâu rồi đứng dậy đi.
Chứ thầy nói đúng lắm. Con cứ đi từ quanh nhà. Thế là đi thì kiểu đến khi mà ngồi thì đứng lên đi khó
lắm. Khó
lắm. Vâng. Chân nó run lắm. Đi như muốn ngã không.
Vậy có thân khổ không? Con phải tu cho được để nó làm sáng tỏ mình, cho nên làm được cái gì.
Thưa thầy,
giờ con tỉnh chỉ được hơi thở thì con phải ở được trong tâm thanh thản rồi. Chứ nếu mà tâm còn động con làm sao con tỉnh chỉ được? Con hiểu không? Tức là nó ở trong cái tâm bất động thanh thản là như vậy. Nó con mới ra lịch nó mới tỉnh chỉ. Mà cái tâm thanh thản là như tự con nó kéo dài được không thì nó tỉnh chỉ 5-10 phút được. Mà nó chưa được dài thì nó tỉnh chỉ được. Nó cái bên này cái hơi thở nó ngưng thì bên kia nó phải xác định được cái tâm bất động của nó không có giật ha. Mà nó không có giật thì nó hơi thở nó thở như thì nó cảm nhận cái thanh lương nào thì nó cũng đi ngang nhau gì đó chứ không có giật gì đâu hết. Mà mình được cái này thì cái kia nó được, mà cái này nó không được, cái tâm thanh tạng là như sự không được thì cái hơi thở nó không được gì. Nhưng mà hồi nào bây giờ mình không tác ý thì nó không được gì, nhưng bây giờ mình tác ý bắt đầu nó được gì, nó không có. Nên hễ khi mà giữ được cái tâm thanh thản là như sự từ 1 giờ đến 2 giờ không đập gì hơi thở thì rất dễ, không có. Mà khi mà con cái tâm của con mà nó chưa kéo dài được cái thời gian bất động thanh thản là như sự đó thì con tập từ chỉ hơi thở thì nó lâu, nó khó hơn. Là nó cũng chờ đợi cho cái tâm con thanh thản được bao nhiêu nó mới dừng được bấy nhiêu, chứ không phải nó như dừng hơn cái sức mà tỉnh chỉ đâu. Nó hay lắm, nó còn lắm đó chứ. Cái sức mà mình thanh thản lại chưa tự lực thì nó có cái nội lực của nó gọi là thất giác chi. Cho nên vì vậy mà nó có cái nội lực thất giác chi nó mới tỉnh chỉ được cái hơi thở. Còn nó không có cái nội lực của thất giác chi thì nó không tỉnh chỉ nữa là. Mà thất giác chi là tứ thành tốt, cho nên nó có dục ý tốt, cho nên mình muốn mà nó làm, nên cái lực của nó muốn mà làm. Cho nên mình tập cái này thì cái tâm thanh thản mình nó dài ra thì cái này nó mới có đủ lực nó tự chỉ hơn hả. Mà không có thì tập mình coi như là mình đang tập cái thanh thản đó, mình tuy là mình tác ý cái hơi thở tự chỉ đi, nhưng mà mình ngồi mình nhìn hơi thở đi xem tự chỉ hay không thì cái trạng thái thanh thản của mình nó dạy con hiểu không đó. Mình tập dần cái thanh thản đó kéo dài rồi mình tập các pháp, mục đích mình tập các pháp cũng để bảo vệ cái tâm thanh thản đó chứ đâu có gì khác hơn nữa. Để rồi cái tâm thanh thản đó nó dài ra, thời gian nó dài ra 12 tiếng đồng hồ thì mấy con sẽ đủ tứ thần tốt, tức là đủ 4 cái lực. À, 4 cái lực đó thì mấy con tác ý chừng già vào bữa thì hơi thở nó tỉnh chỉ nửa tiếng 1 giờ đồng hồ thì mấy con muốn đi lần nào đi, mà trước mà tốt hàng luôn mà chôn không thấy mà tung thiêu.
Chính thả sau vô thực hành từ ngày con là tu viện ra về con khi đi làm công tác bảo vệ hiện nay, một là do tiếp xúc với ác pháp nhiều, hai do thời tiết miền Bắc thì nó cũng rét, nên là cái việc tu tập của con là bị tụt lùi, không được thường xuyên như trước. Thì trước hai trường phải phải thả vô
không sao đâu con, tại vì hoàn cảnh thời tiết ở miền Bắc nó lạnh quá.
Thưa thầy, con đi làm bảo vệ thì con chặt mình thì học tu, con là tập tu xả tâm, bởi vì quan hệ với mọi người, quan hệ vật chất, cho nên là con nên xả tâm thế nào với mọi người trong cơ quan, con cố gắng hòa đồng con cố gắng hòa đồng vui vẻ đời của mọi người, nhưng mà cũng phải luôn luôn để ý thức được mình một thật tự, mình một thật tự để mình giữ được cái đức hệ của mình. Các thầy con chỉ có là chính là được phép là con tu như vậy có được không? Là cố gắng ngăn chặn để tất cả các gì và chất tác động, vật chất nó tác động đến thì mình cố gắng ngăn chặn, không cho tham rồi là các thứ đến để nhìn gây nhân tham của mình cố gắng ngăn chặn và thực hành không được tham lam, không được lấy trộm cắp người ta, thì đấy là con cố gắng để giữ được sống những cảnh vật chất như vậy. Và con một điều một cái những cái người ta vứt đi, người ta nhặt cũng hay, người ta vứt đi thì con phải nhặt lại và sau đấy thì cũng là con xin kính thầy thầy con phải để làm cái ám pháp, nếu con nhặt lại con phải bán họ để đăng thêm cái thu nhập thì cũng là chút ít thôi, cũng đảm được bao nhiêu, nhưng mà con cần cũng nhặt lại những cái ốc thì vít nhỏ nhặt thì là người ta vứt đi thì con nhặt lại bán như vậy, con làm như vậy được không?
Thì được chứ không, bây giờ người ta vứt đi chứ không phải con lấy trộm, nó đâu có sao, tại vì người ta bỏ.
Người ta không nhặt được nữa thì con nhặt lại thì con biết đấy là cái nhân tham, con biết tham nhưng mà rồi cuối cùng con cứ làm thì cũng biết được là
con hơi làm là con bị được cái đó, là nói chung là một cái phần thu nhập nhỏ cho cái đời sống kinh tế, nên con còn phải sống trong cái cuộc sống. cho nên tất cả những cái điều kiện đó thì con cũng tư duy suy nghĩ, những cái hành động của mình làm thì suy nghĩ, cho nên theo đúng thì mình tu mình xả, mình không có nhận.
Yeah.
Nhưng cái hoàn cảnh sống mình còn đang sống, cho nên nhận dù là nó thu nhập nó không bao nhiêu nhưng nó cũng đỡ cho mình về cái mặt kinh tế gia đình. Cho nên đó đó là cũng được chứ không có sao đâu con. Theo thầy thiết nghĩ thì tu tập xả thì chúng ta phải biết nhẫn nhục thì thuộc bằng lòng, nhưng mà bằng lòng và nhẫn nhục mà thì biết rồi, nhưng mà tùy thuận á thì không có để bị lưu cuốn nữa. Mình biết tùy thuận là trước mặt mọi người mình không nói ra được điều của họ làm ác trong ác pháp đó, nhưng mà mình không để cho mình lầm lẫn trong ác pháp. Ví dụ như người ta mời con uống rượu mà con biết rượu là một tai hại, mình uống rượu là nó gây bệnh tật cho con biết hết rồi, nhưng mà con nói là bây giờ con cứ nói là tôi bây giờ tôi uống rượu, các anh uống rượu hoặc là cô ấy uống rượu cho bệnh tật, thì mình không nên nói vậy. Mình tùy thuận vui vẻ, họ rước rót một ly rượu thì mình để đó, mình cũng chấp nhận như vậy, nhưng mà mình không uống, tức là mình tùy thuận mà không nghĩ được uống trong
trong tay thầy có những vị kia là người ta mời rượu người bia liên hoan các thứ, con gọi là con chữa bệnh con nhỏ như vậy có thảo với tôi dối
có dối
à, lại thảo với tôi dối với con bởi vì tôi dối nên con cũng biết đấy, nhưng mà về ngắn hạn là cái là người ta không cảm cho mình, người ta cũng ép mình uống rượu với con thì là cái đã con cảm thấy nó thanh thản trong tuy rằng con nói dối nhưng mình là tư
biết rồi thì con nói dối mà có lợi chứ là mình nói dối có hại.
Dạ, con biết nói dối là biết có lợi mà con phải là như vậy, nhưng vì con học hội được thầy như vậy. Con chỉ biết là một là con chịu trà ăn chay trường trước tất cả các cái liên hoan cơ quan, con ăn chay trường con phải là ăn cơm mừng, có nghĩa là người ta ăn mì mất cao cổ đầy mặt thì con lại một mình một người bạn rồi ăn cơm mừng. Cái thứ hai người ta uống rượu uống bia con không kể cả cái tệ cái lễ vậy.
Nên đó là mình tùy thuận với họ, nhưng mà mình không có sử dụng trong đó. Nhưng mà khi họ ép mình mình để mình trả lời thì con nói là con có bị bệnh này kia nè, không có uống, thì cái đó là cái lối mình tránh né, nhưng mà có cái không thật
cái người thầm rồi bác sĩ thầm rồi
không thật mình theo sự thật ra mình nói cái thẳng nó thật như thế này. Từ khi mà tôi không có biết về sự tai nạn của rượu đó, mà khi biết rồi thì bây giờ mà đem một cái giấc gì mà vào trong thân đó, như uống rượu đó, thì từ khi mà không có uống nữa nó bây giờ uống vô thì nó nghe nó có một cái sự là làm cho cái cơ thể nó sai nha, hoặc là gì đó, nó làm cho tôi rất khó chịu, hoặc là mình nói cái cơ thể nó không phù hợp, mình nói thẳng nó thật. Và đồng thời mình nói từ khi mà biết tu theo Phật pháp rồi đó, mình nói thẳng theo Phật pháp thì thấy từ khi mà không có uống rượu nó rất lợi cho cái cơ thể, nó rõ ràng là ít thật. Cho nên vì vậy mà từ đó bây giờ quen mà bây giờ uống lại đó thì sợ nó ghiền đó là thì nó khổ thôi. Các bạn hoặc là anh chị em vui lòng tôi đến đây dự như vậy là tốt quá rồi. Nói thẳng nói thật, mình nói thẳng nói thật, nhiều khi cái nói thẳng nói thật mà người ta thấy mình rồi mình đã cai được rượu, mình đã không uống rượu nữa, người ta thấy cái lợi ích rất lớn, người ta cũng sẽ theo mình. Cho nên cái thẳng thật đó mình ví dụ như là thì từ khi theo Phật rồi thì mình thấy rượu cũng là một cái tai hại, thì cho nên mình không có uống nữa, và không uống nữa thì uống vào thì nó gây rất là khó chịu. Mình nói với mọi người, người ta biết như vậy rồi đó, không có gì, tức là mình tùy thuận là gì người ta rót thì mình cũng để nhận cho vui vẻ, nhưng mà khi họ ép mình thì một lần mình nói thẳng, còn hồi mà họ rót thì không nói, nhưng mà ép mình uống thì mình nói. Bất cứ một cái chuyện gì chứ không phải riêng rượu đâu, mà bất cứ chuyện gì mà mình thấy là trong Phật giáo đã dạy giới luật đó, mà mình vi phạm giới luật là không được, cho nên mình từ nhận. Ví dụ như người ta dọn thịt cá hoặc mình ăn chán thì người ta ăn gì ta ăn được, nói là ăn cái này là không thương không từ bi không này kia mình đừng nói họ, nhưng mà khi mà họ nói tới mình bảo mình ăn này kia sao ăn sao không ăn uống gì hết thì ngồi lơ là ăn ba rau cải được không, không thấy gấp gì hết bỏ mình miếng thịt họ gấp bỏ mình, thì con mới nói thẳng nó thẳng. Từ khi theo thầy mà tu học rồi đó thì nhìn cái miếng thịt cứng xanh thì tôi nghĩ đến sự đau khổ cái lòng thương yêu của họ đó thành thật mà đánh thức lần nữa. Thành ra mấy con khéo léo thành thật mà đúng lúc là mình đã hướng dẫn họ đến cái đạo đức rồi. Cho nên mình có theo thầy mới đầu thì mình còn có thể tránh né, là mình nói mình tránh bằng cách mình nói bệnh đau, nhưng mà làm được rồi mình sẽ đến cửa hàng cho nó giúp đời và giúp mình nó tùy thuận mà không bị lâu cuốn trong đó. Chứ không khéo từ cái chỗ mà mình tránh bên đây thì mình bị tham pháp bên kia nó kẹp lắm. Cũng như ngày xưa Đức Phật trong cái thời mà Đức Phật tu đó, cái hạnh nhẫn nhục thì có một nhà vua đi xa, con nai chạy ngang qua, mà con nai nó lại chạy ngang qua, nó lại chạy, nó không chạy ngang qua mà nó lại chạy ngang qua rồi nó chui vô cái bọc cây dưới chỗ Đức Phật ngồi. Do đó cho nên vì vậy mà ông vua, nhà vua chạy đến hỏi ông hồi tu đây, ông có thấy con nai tu đuổi nó chạy ngang đây không? Thì cái vị tu sĩ Đức Phật hồi tu đó, bây giờ nói không có thì nó láo, bị mình thấy rồi, mà nói có thì chỉ cho nhà vua mà giết con nai thì mình tội sát sanh. Cho nên hai cái giới luật này khó quá.
Lại sao cái
má? Con không nhắc thì đây con. Cho nên sự tu hành của đạo Phật là cái việc xả tâm, mọi rồi mình sáng rõ của mình sẽ được những gì thông hiểu, mình được thông hiểu, được dạy dỗ, được hướng dẫn cho mình hiểu, hiểu để làm gì, để cái ác pháp nó đến mình mới quá giải được, mình mới hiểu được, mình mới chuyển được cái ác pháp đó, nó làm cho tâm mình không còn đau khổ, mà nó thực hiện qua làm cho người khác trở thành những người thiện, nó chuyển hết ác pháp, nó đem lại sự bình an cho mình, cho mọi người, nó đem lại sự đời mình được tâm. Cho nên mấy con thì giờ tu mặc dù là chưa được nhiều với sự đạt, nhưng mấy con thấy có lợi ích nhiều. Nó mà kính cái lớp kính kiến thầy xong rồi nè, thì mấy con cũng thấy là mấy con cũng giả rất nhiều rồi. Muốn hồn là mấy con đem cái sự hiểu biết này mấy con áp dụng vào những từng tâm niệm của mấy con, những từng cái hoàn cảnh nó xảy ra, thì mấy con sẽ hàng ngày mấy con sống vậy thì tâm mấy con bất động căng thẳng lại cái sự, thì mấy con làm Phật tại thế thì con đâu còn tham cái thứ còn gì. Đâu phải khó đâu mấy con, nhưng vì cuộc đời của mấy con là cái cuộc sống, cho nên nó còn vật chất, nó còn con cái, nó còn vợ con, nó còn cha mẹ, không thể nào mình giúp ăn bỏ được. Cho nên mình tu mình biết thả, thả lực là thật sự ra chúng ta là những con người thì một tay thì đời, một tay thì đạo. Bây giờ mấy con biết là biết đạo này, nhưng mà cái tay đời mà chưa gọi sạch thì mấy con làm sao được như thầy. Mấy con muốn được như thầy thì bỏ sạch chúng ta. Nhưng bỏ sạch làm sao mình là con người có đạo đức như cháu kia còn bé như vậy, làm sao làm cha mẹ mình đã bỏ cháu đi được, phải không? Mình phải có bổn phận, có đạo đức, phải nuôi dưỡng, phải giúp cháu lớn khôn để đi một mai cháu sẽ đi tu, hay là cháu sẽ có công ăn việc làm, có cái sức sống để nuôi sống được mình mới xong cái bổn phận chứ đâu có được bỏ. À, mấy con có vợ có chồng có con cái rồi thì con vui bỏ mà con sống để tạm tâm trong hoàn cảnh để đem lại sự bình an của mình, đem lại hạnh phúc của mình, thì từ đó gia đình thì con hạnh phúc đủ lắm, thầy nói đủ. Nhưng mà cái sự mà chấm dứt cái sinh luân hồi không chưa đâu, cho nên đến với những cái phút rốt ráo thì mấy con sẽ đã hoàn tất được cái điều đó. Cho nên mấy con thấy như trong cái những cái mẫu chuyện mà ngày xưa trong thời Đức Phật thì có những người cư sĩ họ hy sinh cho nhau, vợ hy sinh cho chồng hy sinh cho vợ để nỗ lực tu chứng đạt được để giúp như vợ, chồng hy sinh cho vợ để vợ tu, vợ hy sinh cho chồng để chồng tu, để cuối cùng đi vào con đường giải thoát hoàn toàn. Khi hiểu Phật pháp rồi hạnh phúc lắm, khi chưa hiểu Phật pháp thì vợ chồng hay đầy đà chống đối nhau những chuyện này hoặc chuyện khác, mà khi hiểu rồi thì vợ nhận hết biết hy sinh cho nhau, biết nuôi con để dẫn dắt con mình đi tu, chứ không phải nuôi con để mà thành lập gia đình cho chúng nó đâu. Bởi vì chúng mà thành lập gia đình thì nó sẽ còn kéo dài được sự khổ của các con của mình, mà con của mình nó còn khổ thì chắc chắn mình cũng còn khổ chứ không phải. Bây giờ thầy nói bây giờ mấy con lớn rồi, mấy con có những cháu nội cháu ngoại mà thấy cháu mấy con bệnh đau hoặc nó gặp cái tai nạn gì khổ, mấy con đâu có, cũng có đâu có ngồi yên được, cho nên nó khổ chứ đâu phải là không khổ. Còn thay vì bây giờ mình có con, mình nuôi con rồi, vợ đi tu nè, rồi chồng nỗ lực tu nè, rồi con của mình lớn khôn cái hướng dẫn đi tu luôn, thì cả vợ chồng đi tu luôn, cả chúng ta cần gì của cải thế gian này, cần gì nhà cửa như thế này, làm gì để trói buộc chúng ta trong một cuộc sống như thế này, trừ ra trong cuộc sống gia đình, trong cuộc sống thì chúng ta phải có nhà, có cửa, có công ăn việc làm, có tiền, có bạc. Chứ còn không khéo làm sao mà chúng ta sống được, chúng ta không thể nào như một người tu sĩ đi xin ăn cũng được, có phải không? Cho nên vì vậy mà trong cái giai đoạn này thì mẹ con còn là những người tu sĩ thì con sống đúng năm giới còn đó. Cao nữa thì mỗi tháng mấy con dành ra 8 giới, giữ gìn 8 giới mấy con tu. Còn không thì mấy con cứ giữ năm giới trọn vẹn, bắt đầu hướng từng giới. Giới thứ nhất, tập trung các con sống cái đạo đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu sự sống của muôn loài. Khi nào cái lòng thương yêu sự sống của muôn loài mà nó phát triển thì lúc bây giờ mấy con thấy mấy con hoàn toàn có ăn chay, cả gia đình mình đều ăn chay, không ăn thịt chút nào. Bởi vì là một con người mà gấp một miếng thịt bỏ vào trong miệng mà ăn thì chúng ta thấy ăn cái sự đau đớn của chúng sanh mà. Nếu mà miếng thịt này không giết một con gà, không giết một con heo, không giết một con bò, không đập đầu con cá thì làm sao có những thịt này ăn. Mà khi cắt cổ gà, đập đầu bò, đâm cổ heo. Thì lúc bây giờ những con vật mà bị đâm, bị đạp đầu như vậy, nó có đau đớn không? Cho nên từng miếng thịt của nó mà bỏ vào miệng chúng ta khi lòng thương yêu của chúng ta nó đã trỗi dậy, chúng ta nở lần nào ăn được. Còn bây giờ lòng thương yêu mấy con chưa có được, cái lòng dục của mấy con nó cao hơn, cái sự thích ăn nó cao hơn, cho nên mấy con gấp miếng thịt mấy con thấy ăn ngon hơn là cái miếng rau. Có phải không? Bởi vì cái lòng dục mà nó thích ăn hơn. Còn bây giờ cái lòng thương yêu chúng ta nó nâng cao lên, thì lúc bây giờ chúng ta gấp cái miếng thịt chúng ta ăn không mà không đành lòng nào mà ăn, chúng ta có ăn, phải không? Bây giờ muốn được cái lòng thương yêu đó thì đâu phải có một ngày hai ngày mà chúng ta có được, chúng ta phải tập hàng ngày, chúng ta tư duy suy nghĩ mọi sự vật đều sống như mình biết đau khổ, mọi việc sự vật đều sống, mình biết thương mình thì mình nên thương sự sống của mình hàng ngày, phải khởi sự thương yêu sự sống, đi cố gắng tránh con đạo con kiến con trùng dị cư để tăng lên cái lòng thương yêu chúng ta. Lần lượt cái lòng thương yêu tới mức độ đó thì mấy con sẽ sống đúng với lực không như là chúng ta, tức là giới thứ nhất mấy con đang đạt lên, mấy con ăn gì mấy con cũng sung sướng hết mà không hề có sự đau khổ trong cuộc sống đó. Thì như vậy mấy con có thực hiện được cái lòng từ của mấy con không? Rồi do đó bây giờ về cái đức vô xã thì mấy con phải học tất cả các pháp điều vô thường, không có pháp nào là của mình. Hôm nay mình làm được, mình có duyên mình tạo ra vật chất nhà cửa, nhưng nó đâu phải là cái vật mình mang theo được, nó phải vô thường. Ngày nào đó mình không phải bỏ cả thân này, cha mẹ sinh ra rồi được nuôi dưỡng lớn khôn, rồi một ngày nào đó vô thường nó cũng không phải còn gì, còn là vật chất chứ còn đâu có gì của mình đâu mà lại. Cho nên hiểu các pháp vô thường rồi thì mấy con thấy tất cả những cái điều mà mấy con đang sống, những vật chất bàn ghế trụ giường, tất cả mọi cái đều vô thường. Ngày nào đó mấy con sẽ bỏ nó ngoài đi, mà không bao giờ mà mấy con mang theo một vật gì nữa. Cho nên hôm nay chúng ta làm sống để mà đầy đủ sự sống, tiện nghi, đừng mưa đừng dột, nắng đừng nóng, để chúng ta ở được ấm cúng, đó là hạnh phúc rồi. Đừng thấy nhà người kia sang đẹp, nhà mình sống thua sức, đừng nghĩ điều đó, chỉ cần ấm cúng mà được rồi. Nhà là để ở cho ấm, không bị dột mưa, không bị nắng nóng, thì như vậy đủ rồi. Đừng chạy theo vật chất cho chúng ta khổ. Hãy làm, chúng ta đem hết sức lực chúng ta cần lao chúng ta làm, có chúng ta giúp đỡ những người bất hạnh, có chúng ta in kinh sách đạo đức để dạy cho mọi người, để truyền bá những cái đạo đức cho mọi người sống, đừng làm khổ nhau, đừng có tham lam trộm cắp, đừng có dùng của nhau, đừng có lời to tiếng nặng chửi mắng nhau, đem lại một sự bình an cho sự sống trên hành tinh. Đấy là chúng ta làm để mà chúng ta in những kinh sách đạo đức, chúng ta làm để mà chúng ta giúp đỡ những người bất hạnh hơn chúng ta, điều đó hạnh phúc. Cái nhà chúng ta không bằng cái nhà kia, nhưng cái nhà chúng ta đầy đủ đạo đức hạnh phúc hơn cái nhà đẹp kia. Nhiều khi cái nhà đẹp kia biết bao nhiêu là sự đau khổ người ta mà tích tụ lại trong cái nhà đó. Còn cái nhà chúng ta tươi xấu, nó đơn giản, không dột, không nắng, không mưa, thì chúng ta hạnh phúc lắm. Vì cái nhà này nó luôn luôn nó đem lại hạnh phúc không riêng cho nó mà cho mọi người. Ví dụ mấy con biết từng cái đồng bạc mà mấy con làm bằng mồ hôi nước mắt để rồi từng cái cuốn sách đạo đức mà mấy con được đưa ra mọi người đọc, hạnh phúc lắm. Ai cũng sống đạo đức, mình cũng sống đạo đức, trang hòa tình thương yêu nhau rất là hạnh. Ngày nào đó trên hành tinh chúng ta không thấy loài người ăn cái thức sự, không thấy loài người cầm dao cắt cổ gà, cầm dao cắt đầu đông, và mấy con sẽ thấy mưa thuận gió hòa, thời tiết ấm áp, không bao giờ có lạnh lẽo, cũng không bao giờ có khô hạn. Tại vì chúng ta thân thiện, nó sẽ đem lại sự bình an cho chúng ta, vừa thời tiết mà cũng vừa là cuộc sống của chúng ta chan hòa cuộc sống. Thì thầy mong rằng ngày nào đó trên hành tinh chúng ta có được một tình thương để cho đạo đức như vậy, như vậy là sống chan hòa với mọi người, nó là hạnh phúc lắm. Hôm nay mấy con tập tạ, tại vì nó còn có ác pháp xung quanh mấy con. Chứ mọi người đều sống đạo đức thì mấy con có gì đâu mà tập. Phải không? Đó là cái sự thật mà. chứ bây giờ có người chưa đạo đức thì mình phải xả cái không đạo đức nữa ra, để không mình sẽ bị khổ nữa ra. Và đồng thời cái xả của mình lại cứu họ vào trong cái thiện, để từ đó họ có đạo đức. Các con nghĩ chưa? Cho nên cuối cùng thì trên hành tinh chúng ta người nào cũng sống đạo đức thì mấy con hạnh phúc lắm. Thì lúc bây giờ mấy con còn bước thêm một bước thứ hai chứ gì? Ví dụ mọi người đã sống đạo đức không còn làm khổ nhau nữa rồi, thì ai cũng vậy rồi thì còn gì nữa? Thì tức là bước thứ hai chúng ta để đi đến chỗ làm việc như vậy với chúng ta. Tức là mấy con sẽ tập cái giai đoạn này, mấy con ở trong gia đình nó cũng bình an rồi, đâu có cần phải đến chùa mấy con. Tại vì bây giờ ở trong gia đình của mấy con thì ác pháp còn dữ quá, có phải không? Mấy con thấy nó còn dữ quá. Thì bây giờ mấy con ở trong gia đình phải lo tập xã cho mấy con tập chứ sao được. Mà bây giờ khi mọi người đều sống trong đạo đức hết rồi thì bây giờ chúng ta tiến bước ở trong gia đình chứ không cần đến chỗ nào, bởi vì nó đã bình an rồi, nó đâu có bất, nó đập tâm bất động rồi. Thì bắt đầu bây giờ mấy con dùng cái pháp lý cả đi, mấy con sẽ tu tập tới để mấy con làm chủ bệnh, làm chủ thân phận. Các con thấy nó đâu có khó đâu, mà nó lại bình an, dễ tu quá rồi. Còn bây giờ cái hoàn cảnh của các con hiện giờ sống trong gia đình, nay chuyện này mai chuyện khác, đủ thứ chuyện đến với đâu cả. Hàng xóm của mình nhiều khi có chuyện họ cũng tìm cách làm đông mình nữa, họ đến họ mời mình đi nào đám cưới nào này cái điều lên các nó ác động mình hết, không thấy được. Bởi vì họ đang ở trong ác pháp, họ đến họ đâu có dẹp dọn đồ chai cho mình ăn, mà họ dọn thịt cá rồi họ đem rượu bia đủ thứ hết, họ đặt bao nhiêu gió mình cả cũng muốn chết rồi thì khó đâu thân tịnh mà ở đó tu tới cái khác hơn, có phải không? Mấy con thấy không? Cho nên vì vậy cứ của hoàn cảnh xã hội chúng ta tốt được thì cái giai đoạn thứ hai chúng ta dễ dàng. Bởi vì mình tu thực mà mình giải thoát thực, chứ đâu phải mình luyện tập cái gì khác lạ hơn là sự bất động này. Mà cái hoàn cảnh sống đã bất động thì cứ biết bước tu chúng ta dễ rồi. Còn hoàn cảnh sống của chúng ta có ác pháp, có thiện pháp, nó được đấu tranh với nhau như thế này thì làm sao chúng ta bình an được nữa. Đó thì hôm nay mấy con nghe được thầy nói thì mong rằng những cái sách đạo đức của thầy viết là những sách mà thầy viết đều là hoàn toàn đạo đức nhân bản nữa, không có cái gì mà không có đạo đức ở trong đó hết.
Dạ con thì nghe thầy thì con đi làm vậy thì do công việc nên là cũng cảm nhận lời thầy được hết là cũng con phải thả bỏ với người với tính chất công việc con thả bỏ với thi mục để lấy con đi tiến hành đi tuần tra và xung quanh cơ quan để bảo vệ thì cơ quan cho nó được là an toàn. Thì con đi kinh hành như vậy nhưng mà con vẫn là xác định là kinh hành vì nghiệp à, và như vậy thì kết hợp tốn như vậy cũng
được không?
Dạ các thầy, phần lớn tôi thấy là những tỉnh thức con vẫn lấy để vì tỉnh thức là chính. Thì con bị kinh hành vì nghiệp cho nên là con tham thang thả bỏ tất cả để tích cực đi nhà, đi tuần ca cũng
được. Được không? Con đi
hành trong thì gọi mất mặt, bởi vì mất mặt của mình phải đây rất là của mình, những người đã bỏ ra là của người. Con xác định như vậy.
Được rồi con.
Dạ, thì con này xác định đấy là kinh hành vì nghiệp, như vậy con xác định như vậy là được không? Dạ, thì con nên cho thầy cho con này. Thứ ba là con nên hỏi thầy vừa rồi là con có được đọc cái tài liệu căn bản bản thân thiết thân đúng theo là tính nghiệp chứ của thầy để một tu sĩ hỏi thì con đọc thì con và con là thực hành thì kết hợp là vừa đi sinh hành thi nghiệp với vừa nghĩ suy nghĩ thì con có thấy như thế này con xin hỏi thầy như thế. Khi mình bản thân thiết thân theo cả các bạn quá thì chỉ đi đứng nằm ngồi có phải mình phải thân mình theo từng trạng thái theo từng trạng thái của một thân hay không? Ví dụ mình nhận biết thì mình thấy cái gì đó thực tướng của thân mình nhận biết thì có nghiệp ngã đang đảo rồi là tất cả các thứ thì mình cũng cảm thấy được cái thở vừa có hơi thở vừa có tạm đồng xung quanh nhưng mà mình vẫn thấy được thân mình thì mình đã cảm thấy như vậy con tôi như vậy có bình thường
nhà không không có tưởng đâu bởi vì cái sự rung động thật sự của cái thân con đi con nghiêng qua nghiêng lại theo bước chân nó đi mà yeah. Con cảm nhận được như vậy là con đã quán của con rồi, mặc dù là có những cái tiếng động có những gì con cũng nghe nhưng mà con còn nhận được cái thân con nó rung chuyển nó đi nó nghiêng qua nghiêng lại thì đó là đúng pháp rồi con đã à, con tập như là đúng
con sợ như phải là con chỉ sợ là vì thấy tưởng nhiều quá. Ừ, những vị vần là ngã hơi thở thì cảm pháp thì mọi thể nó xung quanh nhưng là không bị chi phối. Chẳng hạn như vậy là có nghĩ như vậy là có chi sợ là bị tưởng. Nhất là trong thầy thì dạy chúng con là càng ngồi càng tưởng nhiều thì có nghĩ là đúng cứ thể như thế nào thì con thì tìm cho đi rồi rất lẫn lộn chỗ này thì con chỉ xin thầy là dạy đúng là cái vào là quán thân thì thể được thực cảm của tương thân, đi thì biết đi nói như thế nào, ngồi thì cái hình thể của nó như thế nào, cái trạng thái như thế nào, nằm như thế nào thì như vậy nó không còn được,
con không nhận không bị được vì cái tướng đó nó hiện ra cái ý thức con nhận chứ không phải là nó không có. Cái tưởng là cái không có mà mình nghĩ ra có. Đó, ví dụ như bây giờ đó mình ngồi thế này mà mình nghĩ ra cái thân của mình nó an lạc, vì đó là cái chưa có an lạc mà mình nghĩ ra, thì cái đó là ý tưởng. Còn khi mà ngồi như thế này bỗng nhiên mình thấy một cái hình dáng gì hiện ra thì đó là ý tưởng. Cũng như mình ngồi như thế này mà mình nghe, thay vì nghe cái hít thở cái không khí nghe nó bình thường, nó không có thối, nó cũng không có thơm, thế mà nghe một mùi thơm, cái mùi thơm ở ngoài kia thì mình thấy là nó có cái bông gì nó mới có mùi thơm đó, còn nó không có mà nó thơm tức là nó bị tưởng, bị tưởng nó không thật. Mà bắt đầu bây giờ nó không có một con vịt bị chết mà tại sao nghe mùi thơm thì đó là bị tưởng thôi chứ không phải là con vịt thôi, còn đó là bị tưởng. Còn bây giờ mình đứng ngồi vậy mà mình thấy cái thân mình nhấn nhấn nó bay lên thì đó là bị tưởng bay chứ không phải là thân mình bay, thì đó là bị tưởng. Còn bây giờ con vịt xé qua mà, cái thân con ngã qua con đi nghiêng qua thì con biết, nghiêng là con biết, thì đó là có cái thật, thật cái thật. Con ngồi lại, con thở, con nghe sự rung động nhẹ từ chân con mà lên trên đầu, tại vì nó hơi thở, nó thở thì cái thân nó phải rung thôi, vì cái hơi thở nó rung thì nó nhẹ. Còn tất cả cái bước đi của mình, cái thân nó rung động, nó rung chuyển, nó thô, cho nên mình dễ nhận. Thì như vậy là các con tu rung pháp biết cái thân nhiều tốt là tại vì cái tinh thần nó tỉnh, nó không buồn ngủ. Còn con ngồi lại hơi nó yên lặng rồi nó ngủ được, nó dễ ngủ, cho nên cái yên lặng cái tinh thần này tốt nhất. Mà hơn nữa nó hợp với cái nghề của con, con làm thì là tập cái tinh đó có vậy thôi. Thì một ngày nào đó nó đủ duyên thì những cái pháp nó thuần thục rồi thì con áp dụng vào tứ niệm xứ để thấy cái thân rung chuyển của con. Thì lúc bây giờ nó rung chuyển như vậy đó, con thấy nó rung động rung chuyển vậy đó, mà con biết tâm tỷ một chút xíu và con sống đúng đời sống giới luật, tức là lý dục giải thoát, thì cái sự rung chuyển này nó sẽ thuyết phục tất cả những tu thiền ở trên thân thọ tâm pháp của con, và cuối cùng nó giữ cho con được cái tâm thanh tạng an lạc thực sự. Cái sự mà quán trên thân mà rung động rung chuyển đó là cái mục đích để cho nó luôn luôn nó quay vô nó nhìn cái thân nó, tức là nó không phóng dật. Mà tâm không phóng dật thì nó thành tỉnh giác, cho nên tâm không phóng dật thì nó sẽ kéo dài một thời gian 12 tiếng đồng hồ nhất dạ hiền, một đêm là hết hiền mà nhất dạ hiền. Lúc bây giờ cái tâm mà nó không phóng dật thì nó sẽ nó quan sát ở trên thân của con, nó thấy cái sự rung động và nó tự rung chuyển. Một đêm sáng hôm sau thì mấy con có đủ thần lực, thần lực đó để mình làm chủ sự sống chết mình. Như thầy nói là mấy con thấy như bây giờ, nhưng hồi nãy con hỏi thầy là cô Nhâm, chú Nhâm hỏi thầy là sự tỉnh chỉ hơi thở là nó căn cứ vào cái sự tỉnh chỉ hơi thở đó là cái thời gian thanh thản an lạc vô sự nó dài thì cô sẽ tỉnh chỉ được 1 phút, 2 phút, 5 phút, mà nó ngắn thì cô sẽ tỉnh chỉ không được. Bây giờ nó mới có mình thanh thản an lạc vô sự mới có 1 phút mà đòi hỏi phải ngưng hơi thở 1 phút thì không được, có hiểu không? Cho nên vì vậy mà muốn ngưng hơi thở dài thì tất cả cái thanh thản an lạc vô sự này nó phải dài, thì cái này nó ngưng 1 phút, 2 phút cho đến 5 phút. Mà căn cứ vào từ đó thì biết cái người tu nó bắt đầu được cái mức độ nào, là cho nên cái lực mà để mà làm chủ thì khi cái tâm thanh thản an lạc vô sự nó đã trọn vẹn. Cái sự tu nó căn cứ vào nó rõ cái sự tu, kết quả của sự tu đó. Cho nên bây giờ các con đi kinh hành là gì? Con thấy mới tu thì đi kinh hành tưởng tại sao phải đi kinh hành? Tại vì đi kinh hành nó tỉnh thức, nó làm cho mình không có buồn ngủ. Còn mình cứ ngồi hoài sẽ buồn ngủ, mà nó buồn ngủ thì nó mờ mình, nó hôn ám, nó chi mê, nó lười biếng, nó đưa đến cái chỗ mà mình dễ dàng nó thành ra nó sai. Còn mình đi kinh hành nó tập cho mình siêng năng, nó siêng năng nó tinh tấn, nhưng mà đi kinh hành nó lại tỉnh thức. Rồi nó tỉnh thức, nó nhờ như vậy đó mà người ta giữ mắt mình có sức tỉnh thức, cho nên sức tỉnh thức đó nó không có dội vàng, nó giận hờn. Còn mình thiếu sức tỉnh thức, vừa nghe ta giữ cái mình tức giận liền. Còn cái người mà tỉnh thức họ giận lâu lắm họ mới giận, chứ còn mới nghe họ cũng giận đó. Bởi vì mình tỉnh thức cho nên mình nhận diện ra được cái người giữ mắt mình rất thương họ, không còn ghét họ, cho nên mình cứ giải thoát. Nó tu đạo Phật nó như vậy, thấy không? mà chính cái giải thoát là ở chỗ đó chứ không phải chỗ nào hết. Cho nên thầy dạy mấy con là dạy đúng, không dạy sai. Thì vậy mấy con tập thì mấy con thấy có lợi ích ngay liền. Nhưng mà cái lợi ích của mấy con hiện giờ nó đạt được, nó còn nhỏ, nó chưa có đủ. Rồi lần nữa mấy con tu tập lần nữa cái sức mà tỉnh thức đó nó càng nhiều lên, cái lực của nó càng tăng lên, cho đến khi mấy con bảo hơi thở tỉnh diễn hơn là cái lực của mấy con đủ. Từ đó cái lực mà lý thái tư nó đủ đó, nó mới là chịu được. Bây giờ mấy con đã nghe thầy nói rồi, còn bây giờ còn tập luyện. Tập luyện coi vậy chứ phải tập đúng đó không? Đi nó phải đúng cái đặc tướng của mình, chứ không khéo mình bị ức chế. Để hỏi ra mình tập trung, để cho mình cố gắng mình biết bước đi, mình biết cho cụ thể, mình cố gắng mình nhìn, mình tập trung với chân nhiều quá thì bị ức chế tăng. Mình tả tâm là bằng cách là từng cái niệm ở trong đầu của mình á, nó khởi ra, nó có khởi niệm ra, rồi mình phải hiểu từng cái niệm đó. Mình hiểu nó là ác pháp, nó là dục, nó là ái kiến sử, nó là cái gì. Thì mình khi mình hiểu thì nó chuyển biến cái niệm đi, chứ mình không có gì nữa. Còn khi mà mình tập trung ở trong cái bước đi mình như thế này, nó hoàn toàn nó tạo ra mình vô. Để không có một cái niệm nào ở trong đầu thì chúng ta bị ức chế cái thân tham như thế. Còn cái hiểu mà hiểu cái niệm đó nó khởi ra, bây giờ nó khởi ra cái niệm là mình nhớ gia đình, mình nhớ cha mẹ, thì đó là cái niệm ái kiến sử. Cho nên khi mà cái niệm đó nó hiện ra thì mình ở đây mình nhân quả, mình thương cha mẹ thì mình phải ráng mình tu để cho mình giúp cha mẹ biết pháp tu. Chứ còn mình thương cha mẹ mà bây giờ mình về mình mua cái bánh cái trái để cho cha mẹ ăn, điều đó hiếu, nhưng mà hiếu còn thấp lắm, chưa đủ. Mình phải ráng mình tu, nhờ cái mình nhắc nhở mình về thì cái tâm niệm mà nhớ lại thương cha mẹ mình á thì nó lại giảm xuống, nó bớt đi, nó không còn, để cho mình còn cái thanh thản hay là cái sự bình thường thôi. Nó đây nó có từng cái niệm như vậy, cho nên mình cố gắng tu được là do cái ý thức của mình nó chuyển hóa, nó liên tục cái âm đó. Thì lúc bây giờ cái tâm thanh thản nó đầy đủ, và nó đầy đủ thì nó có cái đạo lực, nó có đạo lực thì nhờ cái đó mình làm chủ được sự tiến bộ của mình đi tới tương lai. Mấy con thấy nó đơn giản, nó đâu có khó gì đâu. Nhưng vì cái khó của mấy con là hiện giờ mấy con có vợ, có con, có gia đình, mấy con phải lo bổn phận của mấy con. Mà xung quanh mấy con, mọi người xung quanh mấy con đều còn ở, họ đâu là phải chuyện pháp, họ đâu biết đạo đức đâu mà họ sống, phải không? Cho nên các con cứ chung đụng là có ác pháp thì chung đụng quá, nó làm động tâm mình đó. Mình có muốn nhưng mà họ đang đậm, bởi vì họ đang ở trong cái môi trường như vậy, trong cái tâm trạng như vậy. Mình biết Phật pháp là cả tư tưởng của mình, nó cả hai cái điều đấu tranh nha, mà còn xung quanh mình tác động vô để cái tư tưởng ác nó sống dậy, nó làm cho mình khổ đau. Mình phải đấu tranh với cái tư tưởng ác của mình rất nhiều để mình giữ được cái tư tưởng thiện, nó rất khó. Trong giai đoạn này thì mấy con tu khó, nhưng mà thầy nói là mình quyết tâm mình tu thì chắc chắn mình sẽ được. Và nếu một thời gian sau Phật pháp đạo đức nền Phật giáo nó được phổ biến rằng thì mọi người có đạo đức hết thì chúng ta tu dễ hơn. Bắt đầu từ đây về sau chúng ta tu dễ.
Thế là con đành phải là dùng
con thấy nó lại khỏi. Hoặc là có những người khác mà người ta bị đau ấy, con biết đó là cái nghiệp của người ta phải gánh, nhưng người ta chưa hiểu, nhưng người ta muốn nhờ con giúp. Thì cũng có những người con giúp thì họ khỏi được bệnh liền. Có những cái người thì phải nấn nào thì nó khỏi, hoặc là có những người chữa thì nó không khỏi. Và cái thứ tư nữa thì trước kia con đi, con tu tập, con đi kinh hành hay là con ngồi con quán, con định niệm hơi thở thì con thấy nó cảm thấy là nó sướng hơn, cứ thích tu tập mãi mà không muốn ai là đến gần, cũng không muốn ai người ta đến người ta gặp mình đâu, tránh thì thích tránh tất cả mọi người để mà tu tập. Nhưng mà từ cái này là nhà con này đi ra như thế, thế là con từ vô hôm mấy hôm nay là con cũng sẻ mảng. Con sẻ mảng con tu tập, nhưng con bảo đó là nhân quả, mình phải vui vẻ để mà chấp nhận cái đó. Con phải cố gắng lên tu tập để nhớ công ơn của thầy cô dạy bảo để tu tập. Thế từ đó đấy trở đi con bắt đầu trở lại để phục hồi về tu tập. Thì con xin bạch thầy hướng cho con tu tập.
Trong cái vấn đề mà con tu tập đó, con bị một cái số tưởng nhiều, nó bị những cái tưởng trạng thái của tưởng nó xảy ra. Và đồng thời con cứ thấy là khi mình tu mà thấy nó có cái hỷ lạ, nó an lạ đó, thì con lại thích tu, con lại muốn tấn ở đó, là con bị cái tham lạc rồi. Cho nên con cũng xả luôn, mà đi tu thì giờ có lạc không lạc gì, có khổ thì con sợ, có lạc thì cũng không thích. Để hết giờ thì con xả, đừng có nói ở bữa nay lạc quá, bữa nay tu nghe ăn ổn quá, mình thích tu quá, thành do tu như vậy thì cũng là tham tu. Cho nên xả ngay cái điều đó. Còn về cái thân bệnh á, nếu mà con tập ý mà nó cái bệnh nó không hết á, thì tức là con cũng sẽ biết rằng đây là cái nội lực, cái tâm thanh tịnh của mình hoàn toàn đi dục khác, nó chưa xong. Cho nên nó chưa thanh tịnh, cho nên chưa đủ được á. Như hồi nãy thầy nói, cái trạng thái thanh thản là như tự do, cái sự đi dục khác hết, xả tâm á, thì mình phải sống đúng, mình phải sống đúng giới luật của Phật, nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, sống, ăn, ở nhà một bữa, ngủ phải đúng giờ đúng khác, không được khi thờ, không được lúc mà ngủ giờ này lúc mà ngủ giờ khác. Rồi đọc cư, mình đọc cư mình sống ở mình chi niệm để cho mình xả từng cái tâm niệm của mình có sống được cái thời gian được như vậy không? Nếu được thì như vậy thì mình sẽ tắt ý cái về cái thân bệnh mình nó rất dễ dàng, nó sẽ mau hết. Giờ mình tắt ý ngay cả cái hơi thở tự chỉ nó cũng dễ dàng. Còn này mình ý rằng mình chưa sống đọc cư trọn vẹn, chưa ăn ngủ khi thờ cho nó đúng giờ giấc, thì hoặc là những nhục tùy thuận mình đối xử với mọi người, thì mình thấy nhiều khi mình ở ngoài mặt thì mình nhẫn nhục nhưng mà trong lòng còn ấm ức, thì như vậy là mình chưa trọn vẹn. Mà chưa trọn vẹn thì mình trị bệnh mình nó chưa được, nó chưa được thì thay vì con sẽ dùng thuốc hoặc là con dùng những cái phương pháp, có những cái phương pháp có thể là mình trị cho mình hết bệnh, để thân mình đừng có bệnh, là mình tập luyện cho được. Cho nên đừng có, cũng như bây giờ thầy ngồi xếp bằng như thế này, hai cái chân thầy tê, không? Thì thầy tác ý thầy nó thọ là vô thường, hai cái chân tê này đừng có tê nữa, thì như vậy nó không bằng là thầy đứng dậy thì đi, phải không? Thầy đứng dậy thì đi chừng 5-10 bước thì chân thầy hết tê, hay hoặc là thầy duỗi chân ra rồi lại xo nó dài, thầy xo nó tới lui như thế này, thì duỗi nó ra thì xo nó chân này, thì một lúc chân này nó hết tê liền, hơn là thầy ngồi để tác ý. Bởi vì cái lực thầy chưa có mà thầy tác ý như vậy nó không đúng. Còn cái lực thầy có rồi thì tê, thì đại bảo họ là quá rồi, cái tê này không có tê, ngồi một giờ hai giờ mày ngồi không được tê, thì khi mà cái dục ý tốt cái của thầy có thì cái lực thầy bảo thì cái tê nó sẽ hết. Còn khi mình không có mình cứ dụng pháp mình đuổi nó đi thì nó mất cái thời giờ của mình, hay vì vậy thì mình cứ đứng dậy mình biết không, rồi chờ mình đứng dậy đi để cho cái tâm này nó giữ được thanh thản lại cái sự, để cho nó tăng lên, tăng cái sự an lạc của sự, để nó tạo cho mình có cái lực. Mà khi mà có cái lực rồi thì mình đẩy lui cái bệnh nó dễ dàng, không em? Còn bây giờ nó chưa đủ mà mình cứ ngồi để mình chịu tê đó, mà chịu tê ta ý thì nó mất thời giờ, cái khí thì giờ nó vô ích, nó không có đủ. Mình thay mình đứng dậy cái thì tâm thanh thản lại cái sự nó dễ dàng, không ai không mất. Còn mình cứ ôm chặt nó hoài, cho nên vì vậy mà khi có bệnh còn ta ý hết được thì con đưa vào con tay con hoặc là hơi thở thì trong vòng 5 phút uống thuốc cho nó mạnh để cho mình tu tập nữa. Tu tập nữa nó mạnh rồi mình uống, tu tập dễ vậy. Chứ bây giờ mà cái con thấy mình tu là do cái chỗ tâm thanh thản mà chịu được, mà giờ cái thân mình đau nhất là nó không thanh thản được đâu. Có phải không? Mình không giữ gì được cái thanh thản làm sao nó tăng được cái đạo được. Mà giờ cứ ngồi mình tác ý để chịu được cái cơn đau, nó chịu được một cái khổ đau đó, thì như vậy mất cái thanh thản của mình rồi. Phải không? Phải lý không? Thay vì mấy con cần uống viên thuốc cho nó bớt đi, thì mấy con giữ cái tâm để thanh thản nó nhanh đó. Không con nhớ. Cho nên vì vậy nó tu tập có những hiện tượng gì xảy ra đều là như ánh sáng trong mắt con chiếu ra, hoặc là có những cái gì đó thì đó là con bị tưởng, cho nên con xả ngay liền, đừng có để cho nó xảy ra. Con có biết cái ánh sáng mà ở trong mắt này phóng ra mà chỉ chia như vậy là dư ở đây đâu, chấp nhận mày đâu à, con có ý vậy thời gian sau nó hết, đừng có để cho rồi trong cái hoàn cảnh của con nghĩ như hoàn cảnh con bây giờ người bạn đời con nó mất đi rồi, thì con thấy đây là cái nhân quả, con phải là con là người còn sống để hiểu lấy cái nhân quả của hai người để lại. Bây giờ một cái nhà con bỏ đi được, hai người đóng góp nhau thành cái nhà, rồi hai người đóng góp nhau có những đứa con, có phải không? Bây giờ người đó đã ra đi rồi, họ hết cái nghiệp rồi, họ để lại cái vấn nhân quả cho con. Con vui vẻ, con chấp nhận để con cảm ơn. Thì cái sự vui vẻ của con nó mới chuyển cho con. Cho nên con của con là thầy tiên, một đứa con nó sẽ hiếu, nó sẽ hiếu, nó sẽ an ủi cái nỗi đau của con còn lại. Cho nên con đừng có buồn, con nhìn thấy cuộc sống là chia ly như vậy, con hãy vui, đừng buồn đi. Mình đã hiểu nhân quả, người ta trả hết nhân quả rồi, người ta đi, người ta để lại cái nhân quả cho mình gánh. Mình vui vẻ, mình gánh. Mà cái người phụ nữ như bà, các con làm người phụ nữ rất đánh giá cái nỗi khổ của chồng cha của mình vậy. Cho nên mình vui vẻ đó là mặt trạng và không sợ. Rồi mấy con biết pháp thì không tu, rồi mấy con sẽ không vượt qua và chuyển biến được nhân quả càng ngày càng tốt.
Rất là mạnh mẽ ở cái chỗ đấy thì không chịu thành, không dạy cho con, không khác,
còn tắc mái hả thầy?
đi và thực hiện
con theo thầy thiết nghĩ đó, đây là những cái áp lực mà gây áp lực để cho con phạm vào những cái lỗi mà tu tập, bởi vì bắt buộc con ăn mà. Nhưng mà sự thật ra con kiên quyết không, bây giờ có cho đi thì đi, mà không cho thôi con cũng không đi, nhưng mà con biết là con sẽ ôm áp lực thì có lúc cuộc con sẽ ăn. Thế còn mình đừng có, bởi vì mình tùy thuận là người ta nói sao cũng được, người ta dụ cho mình đó, để cho mình lọt vào trong cái dòng ăn ăn uống duy thời, hoặc là ăn uống còn dưới thời chúng sanh đó. Cho nên như vậy mà cái gì mình cũng nhất định là vì cái gì đúng là mình giữ đúng theo cái giới luật của tôn thập, họ cấm đoán gì tất cả gì mình cứ chấp nhận hết, cho đi thì đi, không cho thôi là coi vậy. Còn mình thanh thầm, còn cho tu á thì mình tu họ thấy, còn không cho thì mình tu thanh thầm. Bây giờ ví dụ như bây giờ con trong gia đình, bây giờ mẹ hoặc là chồng hoặc là những người mà thân của mình, nếu mà chấp nhận ăn thì cái gì họ cũng cho tu hết, mà không chấp nhận thì họ không cho tu, họ cứ đi đâu hết, thì mình cũng chấp nhận mình không tu trước mặt họ, nhưng mình tu trở được nữa, rồi sau đó họ phán giá, họ thấy họ không thắng được mình đâu, mình lấy chánh pháp mình thắng họ, và mình sẽ dẫn dắt gia đình mình hết. Con thương biết chứ, còn bây giờ mà con thuận họ là bắt đầu, tức là thuận theo anh họ dẫn con vào trong anh pháp, rồi từ cái chỗ này họ dẫn con tới chỗ khác, để rồi họ cho con đi dẫn chớ họ dẫn làm chủ con, bởi vì họ không làm chủ được con khi mà con chặt pháp Phật làm chủ tất cả mọi pháp, làm chủ cả thân tâm của mình, huống hồ là không làm chủ tất cả mọi người này, con hiểu càng đảm người càng tự cả. Gặp thầy thì không đầu hàng đâu. Giặc sinh tử mà mấy con theo thầy giặc sinh tử còn không đầu hàng, hú họ cứ giặc ở bên ngoài ăn tôi vậy, giặc nhân quả không có làm gì được mình đâu. Cái đó là cái dùng nhân quả của con, nó tác động con ở trên pháp chứ không có gì đâu. Cho nên con không chặt, không chặt pháp thì con dưới luật này con sẽ không cho mình tu, nghĩa là mình vô ngồi đó vừa rảnh mình không có ngồi trước mặt họ đâu, nhưng mà họ đi ngủ hết tụi tôi. Có gì đâu, phải không? Nhưng mà mình biết rằng mình tu vậy đó, thì sau này họ cũng rình, họ coi chứ coi có không. Nhưng mà có họ rình coi, nhưng tôi đang tu trước mặt mấy người chứ tu sao đứa mấy người đi ngủ tôi tu. Nhưng mấy người rình thì mấy người thấy tôi tu thì thấy được thì tốt chứ sao. Tôi còn cầu cho mấy người rình. Con hiểu không? Nhưng mà không ngờ trời ơi, nó đi tu không có làm sao nó được. Bây giờ không cho thì nó không tu trong khi mình thức. Nhưng mà khi mình ngủ rồi nó tu thì như vậy rõ ràng là nó thắng mình, nó đúng không tu mình. Còn không cho nó đi thì nó ở nhà nó cũng tu có gì đâu. Nhưng mà cái mà bắt nó ăn bậy bạ không ăn đâu, nó không làm phá giới, nó không cãi lại, nhưng mà nó ăn. Đó là cái chiến thắng của con đối với cái nghiệp, cái nghiệp duyên của mấy con. Con sẽ thắng nghiệp duyên này, nó giặt sinh tử, nó đang làm chủ, nó sai mình chết sống này, nó sai mình bệnh đau, nó làm mọi cái mà mình còn tập, mình còn làm chủ, nó hố hồ là cái trùng nhân quả này nhằm nhỏ thì sợ con. Con nghe không, cấp cô độc này chưa không, con không muốn đi tu cho Phật ổng hết sao, có mình thầy mà bị chỉ được gian bạc đấy, ai ăn cho hết như vậy là mày bỏ mày đi, nó không chấp đối với ổng đâu. Nhưng mà nó nói nay nó không ăn cơm rồi, ổng nói là cho mày không ăn mày chết đi, thì bữa nay nó không ăn, ngày mai nó không ăn, ngày mốt nó ăn, mời gì nó không ăn. Ông biết rồi, bây giờ nó nằm chỗ nó đi không nổi, sợ quá thôi mày đi tu cho hỏi biết chứ mày nằm đi tình yêu cô ấy, thành ra đứa con thắng rồi. Chứ còn cha mẹ không cho đi là ông bà không cho theo tu đâu, mà cha mày bằng lòng cho nên ở nhà đấu hay như vậy cuối cùng được thắng bằng
có khi thành ba đầu thì họ đi cho cháu thì cháu cũng
ráng học đi con, mình giỏi ráng học cho giỏi, sau này tu đời khổ lắm.
Con nào mà thầy lại thầy để cho cháu nó làm như vậy, con đến thầy là con mới không đang còn là như thế này được, con cảm ơn thầy. Con mang được như là thầy kinh thức thầy, cái băng mà con chúng con đã được thầy dạy
vâng
ạ, trước đó là con cháu cứ lùi đi công vâng.
được chứ con nghe một cái cô dị dân mà trong cái khóa tu vừa rồi thì mở thì cô viết những cái bài mà thầy dạy cho mình tu để xả tâm thôi. Trong gia đình là có mấy anh em chị em à, nhưng mà họ không nghe theo Phật giáo đâu, họ tu rồi biết sao về nhà đó rồi mới bắt đầu mới đem những cái bài này mới để lên cái bàn khách ở cái bàn phòng khách để biết là anh chị em về chào đến cái bàn đó cứ làm như là mình đọc coi mình bỏ cái này cái này đó, bắt đầu mới đầu ở vô họ nói sao mà viết bài gì mà bỏ tùm lum như thế này thì bắt đầu đó mình lên chứng kiến cô chị dân cô lên chứng kiến dọn dẹp nói em đọc rồi chú đi đó. Rồi bữa khác ta thấy cũng hay tùm lum ra rồi cũng la vậy thì mình cũng cái cô dị dân cũng đến cô vô là nhưng mà đi làm rồi về đó thì cổ ở nhà đó cổ bài đó bài đó bữa tại sao con nhỏ này nó đọc sai đọc mê gì mà bữa nào thấy nó cũng bài đó hết thì bắt đầu cái người chị lớn đi làm về rồi cái thấy vậy đọc thử coi nó bắt đầu đọc thử thấy hay quá thì cái chị này bắt đầu hỏi em có cái gì mà hay gì sao chị đọc thì bắt đầu cho chị dẫn được thì chị con biết được anh rể thì không chấp nhận đâu cho nên vì vậy mà cũng bài ra thì cuối cùng người anh rể cũng đọc thử rồi thấy những cái bài hay quá phản tâm mà cho nên vì vậy nó thờ ơi đạo Phật như thế này mà mày biết mày không nói tao được nói anh chị có chịu theo đạo Phật đâu mà nói bây giờ anh chị cứ đọc đi nó lên đường như vậy mà người ta đã dẫn dắt cả gia đình thì con thử ý nó cũng đúng
luôn luôn phải nỗ lực cố gắng khi mà biết nó có nói cái điều gì về cái việc sắp sinh. Về cái sắp sinh mà có những điều gì bây giờ như vậy, con phơm con cá đủ đầy đủ đạo sắp sinh rồi. Nên về việc này như vậy là con nghĩ không riêng gì cho bản thân con mà tất cả những người cư sĩ tại gia làm được việc đó. Nhiều khi bây giờ trước này có thể là hứa được, nhưng mà thực tế sau lưng thầy thì là như vậy, là nhiều khi không làm được. Thì do rằng cái việc đó chỉ là hứa xuống, hứa thì mình bảo bản thân mình đã làm được, nhưng lần này hứa mình không làm được thì cái lời hứa đó nó tác dụng chất lượng chưa được cao. Nên vì vậy như vậy là làm thế nào đây để có tâm hành động đã thay làm, mà tâm muốn thay làm được thì phải xả được những đạo tham sân si. Nhưng mà thưa thầy, bây giờ như vậy là xả được tham sân si với con là người cư sĩ tại gia, bỏ được cái việc đó con là cũng rất khó. Vì điều kiện cuộc sống bây giờ như vậy là cuộc sống không phải sống cho bản thân mình mà sống cho những người khác. Thế mà sống không làm khổ mình, không làm khổ người, sống biết những cái nhẫn nhục thì vọng bằng lòng, câu nói thì dễ vô cùng như làm được cho ta phải nói vô cùng khó. Làm như thế nào đây để cho tâm mình được thiền định? Nên như vậy là cũng là may mắn chúng con ngày hôm nay là cái định thiên mà được gặp thầy, thì mình có muốn để thiên thầy chỉ dạy cho chúng con là người cư sĩ tại gia làm như thế nào để tâm mình được thanh tịnh.
Để thầy dạy cho về vấn đề con ngồi xuống đi con. Trong cái vấn đề mà giữ gìn được tâm thanh tịnh là như sự trước tiên mình căn cứ vào năm thế giới luật của Phật bắt đầu. Tại vì bây giờ trong gia đình của mình chưa nó ăn chay hết được, cho nên mình muốn tránh cái sự giết hại chúng sanh, thì tức là mình sẽ đi mua những con vật họ đã làm sẵn chết rồi. Bây giờ mình đi từng bước từ đường, cứ dùng đường cái mấy con cả gia đình đều là ăn chay hết thì cũng cả mình vấn đề không bao giờ. Cho nên các con sẽ nói bây giờ khi mà không biết thôi, và khi đã biết Phật pháp rồi, cả gia đình nên mua những cái thực phẩm như thịt cá này kia do người ta đã làm sẵn, người ta làm sẵn mình mua đem về mình làm lại mình ăn thôi. Đó là cái đầu tiên mình hướng đến cái thiện pháp. Rồi lần được rồi đó, bắt đầu đó, mình đâu dừng ở tại chỗ này đâu, mình tiến tới nữa. Sau một thời gian mà thấy mình mua thịt cá chúng sanh mình ăn, thì bắt đầu đó mình giảm đi. Thay vì bây giờ đó mình sẽ giảm cái gì trước, coi ở trong gia đình của mình bây giờ đó mình bớt đi, mình đừng ăn một cái loại vật, ví dụ bây giờ mình ăn thịt mình đừng ăn cá, cá tanh lắm mà cá độc, hoặc là bây giờ cái trường hợp như gà vịt, thay vì gà vịt bị dị cúm gia cầm, thôi bây giờ mình đừng có ăn cái loại này nữa, trong gia đình mình ăn này nữa, mình sẽ ăn một cái loại thịt nào đó mình bớt đi, không từ đây về sau không ăn cái loại này nữa. Những thời gian sau mình không ăn, cái cơ thể mình nó sẽ loại trừ được, nó không còn thèm ăn cái đó nữa. Mình phải tập dần thì bắt đầu tới cuối cùng thì còn hội ăn chay được hơn. Mình còn tập dần chứ bây giờ muốn làm đâu có được đâu. Ví dụ như mình định là bây giờ phải 6 tháng không ăn thịt cá nữa, còn mà ăn thịt không. Thì 6 tháng sau đó thì người ta ăn thịt cá được là người ta thấy cân, người ta ăn cá là người ta thấy cân rồi. Đúng như bây giờ thầy ăn chay như vậy đó, mà đem thịt cá này thì cái mùi ấy, thì ăn không được, là cái mùi thịt cá ăn được. Vì vậy mình phải tập, bây giờ cá đầu tiên cái mùi tanh của cá nó khó ăn lắm. Bây giờ cả gia đình này mình bắt đầu bây giờ mình đừng có ăn cá, cá nó sẽ bị rẻ, bị chóc này kia, nó độc lắm. Và cái do đó cả gia đình của mình không ăn cá, không ăn cá và còn ăn thịt. Hoặc là mình không có ăn thịt bò, là từ đây về sau con thịt bò mà khi mà nghe cái mùi bò là các con sẽ ớn, con ăn được. Tập cho nó quen, cứ tập dần cho đến khi cái giới luật này tập hoàn toàn, nó có ăn ra không còn ăn thịt nữa, mà ăn ra phải ăn được cái rau quả thực phẩm thực vật chứ không động vật. Đó là mình còn vượt qua cái ăn nó thứ nhất, nó là cái ăn phát cái đau khổ nữa. Mình tập dần chứ đừng có đụng cái bỏ hết, không ăn thịt cá này kia được. Nhiều khi trong gia đình người ta chưa có hiểu được cái sự đau khổ của chúng ta nhiều, người ta sẽ không bỏ được, thường người ta sẽ lén lút không, còn nguy hiểm hơn. Hoặc là mình bớt một cái gì thì cả gia đình mình sẽ làm cái điều này đi, nó tốt đi và nó lợi cho mình, không bị dịch vì trong chúng ta có cái tốt, cho nên mình giảm bớt cái loại này đi thì mình còn giữ cái này, sau đó mình giảm dần dần lần thì mình có thể thành công. Đó là cái thứ nhất, cái đó là cũng là cái tu tập đó. Còn bây giờ giờ trong cái vấn đề tu tập thì mấy con thấy là mình muốn xả được cái gì đó thì tự cần quán mình làm, mà xả không được nó lại không tự cảm, mà không phải đâu, mấy con xả có xả nó không được, nó không trọn vẹn hết chứ nó được không nữa là hai phần là một phần đó, chứ không phải là nó không xả đâu, mà nó xả. Thay vì bây giờ mình tức giận 10 mà bây giờ đó mình xả được cái cơn giận của mình thì nó còn, thay vì 10 thì bây giờ nó còn 5, còn 7, chứ đâu phải xả hết đâu con. Mình vẫn thấy cái cơn lúc giận, cái hồi mình chưa tu nó giận dữ lắm, mà bây giờ mình thấy nó giảm xuống còn được 7 phần, còn được 5 phần, thì đó là được, nó không tu là được, nó sẽ giảm lần kia, à, cuối cùng mình cũng hết. Chứ đừng có nghĩ là tu là ngày hay ngày hết xong đi, thì không phải là đạo Phật dạy cho mình đi dập thành cái thói quen tốt, cũng như cũng như thân tâm của mình nó phải thích nghi. Đụng một cái mình khép nó vào ăn mình bữa là mình bị bệnh, cho nên mình tập dần nó sẽ thích nghi. Thích nghi là như ăn đầy ăn mình bữa cho con nó quen rồi. Thích nghi tức là nó quen rồi. Cũng như bây giờ thì ở trong miền Nam trời nó ấm áp vậy, mà khi ra đầy lạnh cái cơ thể này nó thích nghi thì nó không bị sổ mũi, nó không bị ho, thôi nó thích nghi. Mà thầy mặc một cái áo nó mỏng, nó đơn sơ mà nó thích nghi thì nó không thấy lạnh, còn nó không thích nghi thì nó run, thôi không. Cho nên người mà cái cơ thể mà họ nuôi dưỡng á, nó sợ hãi đó, khi nghe lạnh cho họ lấy áo ấm rồi họ mặc vô cho ấm thì cái cơ thể nó không thích nghi, phải không? Nó lạnh vậy chứ nó chịu lạnh rồi nó sẽ thích nghi. Mình cứ để tự nhiên đi, mà khi nó cái cơ thể mình nó thấy nó chịu đựng không nổi đó thì mình mới mặc áo ấm vô. Còn mà thấy nó còn chịu đựng nổi thì đừng để cho từ từ nó thích nghi. Mình tập dần mà, cho nên thầy ra miền Bắc á, mà dù là có rét đi nữa thầy cũng giật mặc cái áo ấm mà nó thích nghi rồi thì nó giật ấm. Còn khi mà nóng đực có con thấy nó hầm hầm như vậy, tại vì cơ thể nó con nó chưa thích nghi, nó hầm hầm nó đực, được mồ hôi nó cứ rịn ra hoài. Còn thầy nó thích nghi, nó thích nghi, trong khi cái con vào nó như một cái lò lửa, nhưng mà thầy thì không cảm giác cái lò lửa đó đâu, tại vì nó thích nghi. Cho nên mấy con phải tập thích nghi. Bây giờ mấy con hơi có chút cái lý vật máy hoạt rồi thì nó không bao giờ thích nghi, cơ thể nó không thích nghi đâu. Cho nên vì vậy mà sự tu tập chúng ta muốn tạo cho cái cơ thể mình luôn luôn nó thích nghi, cái tâm mình nó cũng vậy mà nó thích nghi. Cho nên tập luyện mà nó phải biết cách, chứ còn không biết cách mấy con muốn được như vậy, muốn được như thầy mà sống trong cái căn nhà mà khí hậu mà đang nóng bức như vậy mà thầy sống cho tự nhiên mà mấy con cứ mồ hôi rịn hoài, còn thầy thì không có. Tại vì mấy con hở ra chút mấy con lo quạt máy nó rồi, mấy con lo quạt cứ cầm cái quạt vậy thì mấy con thích nghi đâu, còn thầy thì buông quạt thì không có quạt nó đâu. Cho nên thầy coi nó là con rẻ, nó không có con ruột, thầy không cưng nó đâu. Nhưng mà là trái lại nó lại thích nghi, cho nên nó đem lại cái sự hạnh phúc rất lớn cho mình, con hiểu không? Thì cuối cùng thầy giải thoát, mấy con không giải thoát. Cho nên trời lạnh á, trời lạnh đầy hồi kia này thì thức dậy đó thì thanh quan đem cái áo nó làm sợ thầy lạnh. Nhưng mà từ thời ra thì thầy đi mặc cái áo tầm thường, thầy làm việc một hơi, thầy cũng tùy rồi mấy chứ vui lòng. Nếu mà thật sự đó thầy muốn để cơ thể nó thì cuối cùng thì trời lạnh mặc lạnh, thầy thì mặc thầy, cơ thể thì thích nghi, cho nên thầy an khổ. Sao mấy con thấy mình phải làm chủ cả cái thân của mình, trong khi đó thời tiết của ngoài tác động nhưng mình vẫn làm được, chứ mình không có để cái cơ thể của mình nó bị ảnh hưởng mà nó bị mất thích nghi. Cho nên trong cái công việc tu tập nó cũng vậy, mấy con tập thích nghi dần vậy. Cho nên vì vậy mà nhẫn nhục tùy thuận là mình tập thích nghi cái tâm của mình. Cho nên mấy con cứ bởi chỉ cảnh động trong cái bối cảnh gia đình của mấy con ra, mấy con tập thích nghi trong gia đình bằng cách nhẫn nhục tùy thuận mà mình rỡ thôi, mấy người đó cũng ở trong cái bất động. Chứ còn mấy con nói bây giờ sao tôi tập hoài tôi còn tức giận, nhưng mà không có cái tức giận của mấy con giảm chứ không phải là còn vui vẻ đâu. Thầy nói khi mấy con không đọc sách thầy thôi, mà mấy con đọc sách thầy rồi mấy con giảm, mấy con giảm xuống đó rồi từ đó mấy con tập dần, mấy con chơi biết tập dần đã biết Phật pháp rồi thì có lợi ích cho mấy con rồi, có giải thoát rồi. Mấy con tập dần là mấy con sẽ thấy nó sự an, cái sự an ổn của mấy con sẽ càng ngày nó càng nhiều, đừng nghĩ là cứ như một ngày đâu. Nhưng mà lần lượt đầu tự đó nó sẽ chuyển cái hoàn cảnh thuận tiện, cái hoàn cảnh thuận tiện rồi thì nó có những cái lớp học nó có những cái cơ sở như những cái khu ăn dưỡng, thì mấy con sẽ ở gần đây, không có khu ăn dưỡng thì mấy con sẽ đăng ký vào đó, mấy con học tu gì thì học tu trong trong một tuần hoặc là trong một ngày hai ngày, cũng như mấy con họ bác con trai vậy. Do đó con đưa vào huấn luyện, cứ làm chút lần chút lần chút thì mấy con thấm nhiều thấm nhiều. Từ cái tư tưởng mình không hiểu mình sẽ hiểu, hiểu nó thấm nhiều là tự nó cả. Cũng như thầy mở cái lớp chánh kiến mà con nghe bài vở của quý tu sĩ ở trong đó họ làm, tức là họ làm như vậy là họ thông suốt, họ thông suốt thì họ thấm nhiều, thì từ cái tâm ác đó của họ nó không có nổi lên được đó. Qua cái sự hiểu biết đó nó xả, tự nằm trong đó nó xả, họ hiểu là nó xả được, cho nên nó lần được, nó làm cho cái tâm họ thích nghi trong cái ác pháp, cho nên nó thích nghi trong ác pháp là nó không bị ác pháp chọn gì. Người ta chửi nó không giận là tại nó thích nghi rồi, tại nó thích nghi mà do mình thấm nhuần, mình thấm nhuần cái tri kiến hiểu biết của mình, cho nên người ta chửi một lần thì mình giận thứ hai, mình hiểu rồi mình mới biết là tại vì mình hiểu nó đúng rồi, nó không giận. Cho nên mấy con thấy cái học này là nó đem đến cái sự giải thoát thật sự, cũng như mấy con thấy trẻ em đi học như là nó học nó quân thêm cái sự hiểu biết, cho nên bây giờ nó đọc chữ đọc báo đọc sách được cái gì, hồi đó nó đâu đọc được, nó lần được nó đọc được, thì thầy bây giờ giải cho con lần được mấy con sẽ hết tâm đi chứ đâu, do bây giờ mấy con muốn mau thì không được đâu, học sinh nó học một năm hai năm cũng mới đọc chữ được, mà khi mà nó đọc rành rẽ của nó ít ra cũng là tiểu học không mấy năm chứ. Nhiều khi nó không phải vậy nó mới được thôi, còn cái viết nó cũng vậy, nó kiến tả này kia những cái lỗi của nó nói ra nó không phải trải qua thời gian dài năm sáu năm nó chứ. Nhiều khi nó học tới lên trung học, nó học tới lớp 12 nó mới thì viết nó mới đúng chứ đâu phải dễ đâu, phải không mấy con thấy vậy? Cho nên trong khi đó mấy con thấm nhận mà tham cái là một khối tiêu vớ, bây giờ mấy con thấm nhận được đạo lý của Phật pháp là không tham si thì nó phải thấm nhận cái trong này thì cái tham si nó mới hết. Chứ còn khi con bây giờ mấy con bảo đương tâm khi con ức chế nó, con chịu đựng nó trong kiểu này nó ức chế, mai mốt ức chế không nổi nó bùng vậy nó còn hơn nữa, có phải không? Còn này nó thấm nhuần, thấm nhuần nó thích nghi, là thành ra cái tâm nó thích nghi mà cái thân nó thích nghi nữa. Ở bây giờ thời biết là cái thân nó phải thích nghi đó, còn về những cái gì tinh thần mình đó, thì cái tâm nó thích nghi, nó không thích nghi là nó bực, nó lại cái này nói như vậy là mấy con biết là Phật pháp hay, nó làm cho mấy con.
Đó là thầy như vậy là qua pháp của thầy thì như vậy chúng con là những người tu sĩ, còn tinh thần như vậy là hôm nay Phật tử ngồi đây riêng bản thân mà nói chung bản thân con riêng thì như vậy là qua khi được học pháp tu của thầy thì chính bản thân con cũng thấy có cái là sửa bỏ được rất nhiều cái gì hay phải học tập, mà cái gì mà xấu không tốt thì mình phải làm ra hết á. Vì vậy như vậy là trong gia đình như vậy con thấy là như vậy, có nhiều lúc mình cảm thấy là mình cũng đã phải nhẫn nhục. Thì nhẫn nhục là nhằm mục đích gì? Để cho gia đình được vui vẻ, thì việc đó cần phải như nào. Và cái bây giờ cũng không hay gì cái chuyện là bây giờ như vậy là mà mình không kiềm chế được để đi chỗ điều hòa tiếng là. Còn việc thầy nói con cho rằng là cái việc đối với con cho rằng là rất khó, rất nhiên là khó phải học, nhưng mà con tin rằng những một chương trình thì nó làm được cái việc là bây giờ mình chửi với mình mà mình cũng vẫn cứ cười, người ta phải chửi người ta như vậy nói mình không lao sao cả, mình vẫn là thì việc này con biết là những người làm được như thế thì chỉ là tốt, mà khi không phải ta lúc nóng nảy có thể là người ta chửi với mình, nhưng lúc khi người ta không nóng nảy nữa người ta nghĩ lại người ta thấy rằng là việc đó là việc làm của người ta sai, thì khi là người ta mới cảm nhận mình, người ta cảm phục mình. Nhưng việc này chúng con phải cố gắng, nên là nhà khoa này giải bảo để các tu thì chúng con bảo thì chúng con cố gắng sống làm sao thật hạn chế làm khổ mình khổ người. Còn bây giờ mọi người làm sống mà không làm khổ mình khổ người ngay được, còn thưa thật nhất là chúng là cái việc rất khó. Nói như thế nào đây để cho vợ con trong gia đình nó vui vẻ, nói như thế nào để thuyết phục như thế nào đây để cho mọi người người ta thấy rằng về cái việc như vậy là bây giờ không thất hại chúng sinh là cái việc đó là đúng lắm. Còn nó biết luật nhân quả này nó không cầu một ai cả, anh làm ác là phải gặp ác, mà anh làm thiện là anh phải gặp cái thiện, như thế nào như vậy đối với thân như con là phải nhận nỗ lực cố gắng.
Thưa quý vị, con thầy để viết sách, tại sao thầy viết sách cho mấy con đọc, mấy con đọc mấy con thấm nhuần mấy con, bởi vì sách của thầy dạy đạo đức mà, cho nên nó thấm nhuần, cứ mấy con đọc đọc một lần nó thấm nhiều chút, đọc thêm lần thứ hai thấm nhiều chút nữa, đọc thêm lần thứ ba càng đọc càng thấy thấm nhuần hơn, nhà thấm nhuần mấy con thấy bây giờ tâm mình từ những cục đất, cho nên thầy cố gắng thầy viết sách, thầy viết sách thầy xin phép để cho được phổ biến rộng cho mọi người nhiều được thấm nhuần. mười giây nắm đất mà mấy con cứ cố gắng mấy con đập thì rồi mấy con sẽ đập cách đạo đức con đập thì quá rồi nó thấm cho mấy con thấy hay rồi nó thấm vô đó và cứ nó thấm dần cái chuyện tâm mấy con như cục đất mà người ta chửi cũng giận hoàn cảnh gì xảy ra mấy con đập tức là mấy con đã thấm nhiều vì vậy cần sách đạo đức rất cần cho mấy con 24 cuốn sách đạo đức mà thầy mới chưa thấy được hai tập còn 22 tập nữa mà đọc suốt những 24 tập sách đạo đức như thế này thì mấy con thấy nó thấm nhuần trong đó của mấy con bao nhiêu cái sự hiểu biết về đạo đức mấy con bao nhiêu rất là nhiều thấy không mấy con thấy không như vậy rõ ràng là cái phương pháp để cho mấy con thấm nhuần được đạo đức tức là thích nghi được tinh thần đạo đức chỉ có đạt mấy con còn muốn nhanh hơn thì thầy hãy dạy mấy con mở cái đó bắt buộc mấy con phải suy nghĩ tự suy nghĩ thầy hướng dẫn cách thức suy nghĩ để mấy con suy nghĩ cái đạo đức đó thì mấy con suy nghĩ nó lại thấm nhuần hơn chứ còn giờ thầy đọc thầy bây giờ thầy biết là lớp học mình chưa có mở được thì bắt đầu phải có sách cho mấy con đọc thì tự mấy con đọc là nó đã thấm nhuần dần thấm nhuần cái suy nghĩ về đạo đức nó lợi ích lớn cho mấy con mà thằng đọc thì mấy con thấy con được mấy con nó đi dần để có phải không thì nó không khó đâu thầy nói tại vì mình chưa đủ phương tiện sách vở đạo đức mấy con mới có được một hai tập làm sao đủ nó còn nhiều mà bây giờ mấy con đọc một thước sách về thứ coi về đạo đức mà đọc một thước sách rồi mấy con đọc đi đọc lại 100 lần thứ coi thầu rồi mấy con trở thành những cục đất thật sự đấy chứ thầy nói thật sự là đạo Phật nó thực tế nó cụ thể lắm nó không khó đâu nhưng mà tại vì mình chưa đủ phương tiện cũng như bây giờ thầy dạy con đó cái kia lấy cái tu viện chân như bao nhiêu người đã đó mấy người mấy con xa quá mấy con muốn đi cho được có nhiều người đâu cũng phương tiện đi mà đi cũng như mấy cụ mấy bác già mình không đi được ở đây mà nếu mà có lớp học cũng như là ở đây có trường học thì mấy con thấy tiện không phải không à, do đó mấy con ở đây tập ra tới đây con đi 5-10 cái tốt con đến học mấy con sẵn sàng phải không mấy con thấy không rồi học thì thấm nhuần học thì thấm nhuần học thấm nhuần thấm liếc đạo đức trong đầu hết thì không liếc nào mà mình thiếu đạo đức với mình sao mình đâu có làm khổ mình đâu ai cũng muốn đem lại hạnh phúc cho mình chứ ai mình làm khổ mình nhưng mà không ngờ đem lại hạnh phúc bằng cái phương pháp bằng cái thấm nhuần này lại không làm khổ kẻ khác cái đạo đức quá hay mà không học là uổng đạo Phật nó thực tế nó còn không cầu cảnh thái mà nó tự thấp chút đi nó thì mấy con thấy thầy dạy con thân thế lắm cho nên hôm nay mà thầy về đấy đi thăm á là thầy mong là thầy xin phép được nhà nước cho mình mở được cái trung tâm An Dược từ cái trung tâm đó thầy về ở nơi quê của mấy con thầy mở cái chi nhánh của An Dược các con hiểu không rồi từng đồng từng cách của mấy con đóng góp để cái chi nhánh An Dược này nó sẽ giúp đỡ các cụ giúp đỡ cho những người bất hạnh giúp đỡ cho mấy con có cái lớp học mấy con đến học cái đồng tiền của mấy con bằng mồ hôi nước mắt bỏ ra để giúp cho bà con để giúp mọi người ở cái khu vực của mình có cái nơi học đạo đức hạnh phúc lắm bởi vì bây giờ mình học đạo đức hết rồi đâu có còn ai làm khổ ai cái con ra đường chưa chắc rớt của ai được đâu nghĩa là người ta không giật của mình mà người ta không lượt của rơi thầy dạy đạo đức đến mức độ đó nghĩa là mấy con sẽ không bao giờ có người ta cầm dao cắt cổ mình dạy không bao giờ mấy con thấy sông suối đây mà người ta đem lưới người ta chài mà các con đừng tưởng ở dưới suối sao mình không bắt không đầy cá không có đâu không có cái điều đó bởi vì học đạo đức là như vậy phải thấm nhuần mà thầy đi như thế này để làm gì thầy lớn tuổi 80 tuổi rồi thầy vất vả mới đi trên xe cộ vất vả lắm chứ nhưng mà nhìn thương mấy con á thầy mới về đây để gieo cũng như để sau này cố gắng nếu mà có được thì phải được có chúng ta thì mở đi để chúng ta có chi nhánh có nghĩa là cái trường học đạo đức chứ không an dưỡng để an dưỡng tinh thần của mấy con bởi vì tinh thần của mấy con chưa có đạo đức cho nên bây giờ an dưỡng để làm cái tinh thần của mấy con à, mình nói khéo léo chứ đó là trường học đạo đức cái gì nhưng mà bây giờ mình xin phép mình cái trường học đạo đức nhà nước không biết đạo đức gì nó dạy tầm bậy được đâu sao có phải không à, bây giờ mình chỉ là cái trung tâm an dưỡng rồi cái khu chi nhánh an dưỡng cái an dưỡng để cho người ta nghỉ ngơi ở trong đó thì người ta nghỉ ngơi vừa tinh thần vừa vật chất vừa cơ thể cái gì mà vừa tinh thần thì phải học chứ sao mà hiểu được chứ à, do đó bây giờ mình được học đạo đức rồi thì tinh thần nó bồi dưỡng cái tinh thần của mình trong cái nghề tinh thần
có người
làm các con thấy chưa cho nên vì vậy mà trong cái sự tu học của Phật giáo mà thầy truyền đạt cái tinh thần cái tinh ba của Phật giáo là đem lại cái hạnh phúc cho mấy con tinh thần và không phải nói xuông đâu, mà thầy còn trực tiếp đi đến những khu này để sau khi đó để mình dựng lại cái chi nhánh của anh nữa, cái khu ăn nữa cho biết nó thực tế mà. Mình muốn dạy học trò phải có trường học, muốn dạy học trò mà không có trường học lấy gì dạy, các bạn hiểu thì cái ăn dưỡng là cái trường học đó. Thì thực tế phải rồi, phải không? Bài vở học này phải có nè, rồi dẫn có cái trường học cho mọi người học. Mấy con vô tâm lý đi
thì mình hay đến những thánh tử đưa tâm lý lại mọi người vừa qua cùng đọc được sách thầy
một chút,
và hai là thầy được thầy về đây thì cũng là lòng khao khát gặp thầy, không đi điều kiện giáo viên được nặng như thế giờ mình đến được
thôi được, mà để chào cũng được hơn là không đến.
Dạ rồi thầy, bây giờ đại thừa nó quá mạnh ở ngoài đời như vậy, là con thấy phần lớn còn bị khổ tiêu tâm hối lên chùa như vậy là bỏ tiền ra tiếc gọi là công đức, nhưng con cho rằng như vậy là qua trang sách của thầy nên cho rằng như vậy đó là hoàn toàn sai. Nhưng mà trái lại đối với đại thừa ngoài đời bây giờ thì người ta nghĩ rằng là lên chùa làm cái việc tay trời cướp của giết người hoặc là ăn gian nói dối là cái việc này không đúng lương tâm của một con người, nhưng mà lên chùa để mà cầu tiêu sám hối rồi cầu may để rồi được tất cả mọi